lời cầu xa xuống thấy xa. Ngài tìm tôi khi tôi mang tội ô chất chồng, Chúa đã vì tôi gánh tội hay. Giờ đây tôi mang trong tim ơn của Ngài, lòng rộn vàng bao câu ca dâng Chúa Cha. Lạy Giê-xu, con xin dâng đời con hứa nguyện, thoát ly đường đen tối trần gian. Ôi cao quý thay, Giê-xu vinh hiển thay, bình an Cha đã ban, xác con vào mẹ nước bên tình. Ôi cao quý thay, Giê-xu vinh hiển thay, bình an Cha đã ban, xác con vào mẹ nước bên tình cho. Trong yêu thương ân điển Ngài, được làm con Cha thiêng liêng quý báu thay. Lạy Giê-xu, con xin dâng đời con hứa nguyện, sống luôn vì danh Chúa truyền giảng. Trong tim ơn của Ngài, lòng rộn vàng bao câu ca dâng Chúa Cha. Lạy Giê-xu, con xin dâng đời con hứa nguyện, thoát ly đường đen tối trần gian. Quý thay Giê-xu vinh hiển thay, bình an Cha đã ban, xác con vào mẹ nước bên tình. Ôi cao quý thay Giê-xu vinh hiển thay, bình an Cha đã ban, xác con vào mẹ nước bên tình cho. Thiêng liêng quý báu thay. Lạy Giê-xu, con xin dâng đời con hứa nguyện, sống luôn vì danh Chúa.
Chúng ta cùng dỡ ra trong sách Luca đoạn số 5 để chúng ta cùng thưa lại với Chúa. Đây là đời sống con hứa nguyện để sống truyền rao danh của Chúa. Và Chúa nói để sống truyền rao danh của Chúa, chúng ta phải hiểu rõ ràng về tin lành của Chúa, tin lành đơn nhất, tin lành duy một, và chúng ta sống thực hành trong lẽ thật của Chúa. Chúng ta sẽ đọc từ câu số 33 tới câu 39. Luca đoạn số 5. Họ thưa Ngài rằng môn đồ của dân thường kiêng ăn và cầu nguyện, cũng như môn đồ của người Pha-ri-si, chẳng như môn đồ của thầy ăn và uống. Ngài đáp rằng trong khi chàng rể còn ở cùng bạn mừng cưới của mình, các người dễ bắt họ phải kiêng ăn được sao? Xong đến ngày nào chàng rể phải đem đi khỏi họ, thì trong những ngày ấy họ mới kiêng ăn vậy. Ngài lại lấy thí dụ mà phán cùng họ rằng, không ai xé một miếng áo mới mà vá áo cũ. Nếu vậy áo mới phải rách, và miếng vải mới cũng không xứng với áo cũ. Cũng không ai đổ rượu mới vào bầu da cũ. Nếu vậy, rượu mới làm nứt bầu ra, rượu chảy mất và bầu cũng phải hư đi. Xong rượu mới phải đổ vào bầu mới. Lại cũng không ai uống rượu cũ lại đòi rượu mới, vì người ta nói rằng rượu cũ ngon hơn. Và Chúa, đây là một đoạn kinh thánh khó. Xin Chúa giúp cho chúng con hiểu, và xin Chúa mở lòng để chúng con làm theo. Chúng con cảm ơn Ngài. Chúng con cầu nguyện nhân danh Jesus Christ. Amen. Tôi vừa nói đây là đoạn kinh thánh khó. Thực ra đọc thì cũng hiểu cái phần kinh thánh chứ không phải không. Nhưng mà để hiểu cái phần áp dụng cho chúng ta là một điều cần thiết hôm nay. Tôi dùng cái chữ là tin lành đơn nhất. Không biết tiếng Việt có cái chữ đơn nhất hay không. Tôi hay chế ra những chữ mà tôi muốn nói là có một cái chỗ rất là đơn phương, độc nhất, đặc biệt của tin lành. Mà tin lành đứng một mình, duy một mà thôi. Và có một cái sự xoáy động đòi hỏi rõ ràng chúng ta phải hiểu tin lành của Chúa và cách sống trong tin lành của Chúa. Và đây là điểm quan trọng ảnh hưởng tới đời sống theo Chúa của chúng ta và đời sống hàng ngày của chúng ta. Vì rất dễ thường khi chúng ta theo đạo của Chúa, theo đạo tin lành, trong cái định nghĩa của mình, trong cái sự hiểu biết của mình, và trong cái giới hạn tự mình đặt ra, cho nó thích hợp với mình, cho nó thoải mái với mình, hay là nó đúng với cái tầm mức của mình, và nghĩ rằng đó, như vậy là đủ, như vậy là đúng theo định nghĩa của Chúa. Thì hôm nay Chúa đòi hỏi chúng ta phải đối diện rõ ràng với tin lành của Chúa một cách thực chất như là Chúa muốn. Cho nên khi chúng ta nghe những lời đọc này đó, thì chúng ta hiểu cái thí dụ, hiểu những cái câu chuyện, hiểu cái hình ảnh Chúa đưa ra. Nhưng mà cái câu hỏi rằng ý nghĩa gì với tôi buổi sáng hôm nay khi tôi ngồi đây, khi mà Chúa nói về đám cưới chàng rể, khi Chúa nói về vá áo, khi Chúa nói về bầu da cũ, bầu da mới, rượu mới, những cái điều đó có ảnh hưởng gì với tôi và đòi hỏi gì với tôi sáng hôm nay? Và Kinh Thánh nói rất rõ ràng, rất trực tiếp và rất xoáy động trong đời sống của chúng ta sáng hôm nay, và Chúa bắt buộc chúng ta phải hiểu điều trước mặt của chúng ta khi lựa chọn hay là sống trong tin lành của Chúa. Cho nên tôi ghi xuống là sống thực hành tin lành duy một, nghĩa là sống để mà bước đi trong cái sự thực hành này, sống để mà bày tỏ ra cái lẽ thật của Chúa như thế nào. Bởi vì tin lành là một tin lành hết sức là biệt lập, nếu mà tôi dùng chữ đó, exclusive, absolutely exclusive. Nghĩa là đòi hỏi một cái điều không thể du di với bất cứ điều gì khác, đòi hỏi một chỗ đứng độc nhất, độc tôn, và sẽ dẹp bỏ mọi tất cả những điều khác chung quanh. Và đây là điểm mà về đạo tin lành Chúa và về chính Chúa Giê-xu mà chúng ta phải nhắc lại. Và không phải chỉ nhắc lại để mà nói rằng đây là lý thuyết hay là đây là lẽ đạo, nhưng mà nhắc lại để mà hỏi rằng đời sống tôi có đi đúng cái tin lành của Chúa Giê-xu hay không, có để Chúa đúng chỗ của Ngài hay không như là Chúa đòi hỏi ở đây. Cho nên chúng ta một lần nữa, đoạn Kinh Thánh hôm nay là một đoạn Kinh Thánh rất là đặc biệt ở cái chỗ rằng nói rõ ràng về bản chất tin lành của Chúa, sự đòi hỏi tin lành của Chúa và điều mà chúng ta phải bước đi để đáp ứng với tin lành đó. Tin lành đó không thích hợp, không du di, không đứng chung được với bất cứ một hệ thống nào, một giá trị sống nào khác hơn. Và không cộng thêm, ở đây Chúa nói không cộng thêm ở trong một cái đời sống giống như là đeo đuổi theo đường lối của mình rồi cộng thêm Chúa. Chúa nói không được. Đây cũng phải là cái chỗ mà đi nửa đường với Chúa cộng thêm một vài con đường bước riêng của mình. Chúa nói không được. Và Chúa đòi hỏi chúng ta đối diện một cách hết sức thành tâm và hết sức là rõ ràng trong sự ăn năn nữa khi lời Chúa tới. Cho nên tôi muốn bày tỏ ra ở trong những cái câu chuyện thí dụ này, những cái nguyên tắc mà tóm tắt ở trong hai điểm mà chúng ta thấy trong outline. Đó là khi chúng ta nhìn thấy cái tin lành đơn nhất của Chúa để sống cái tin lành duy một này, tin lành đặc biệt này, tin lành biệt lập này, thì chúng ta phải để một điều và hiểu một điều, đó là chỉ có Chúa là trọng tâm trong mọi sự. Jesus alone is the center of everything. Chúa là trọng tâm trong mọi sự và chỉ một mình Chúa là trọng tâm mà thôi. và tất cả ở đây là về Chúa Giê-xu. Thứ hai, khi chúng ta nói về tin lành của Chúa thì chúng ta nói là chỉ có tin lành của Chúa là lẽ thật cho mọi người. Chúng ta hiểu câu đó, nói câu đó thì thấy cũng không có dính líu gì hay là không có gì đặc biệt lắm. Nhưng mà nói rằng đây là cái lẽ thật mà vượt lên và xóa đổ tất cả mọi hệ thống khác và đòi hỏi chỉ có sống trong sứ điệp lẽ thật này mà thôi. Và tất cả nói về sự đổi mới bên trong của Chúa và sự đòi hỏi của tin lành này. Chúng ta bắt đầu với sự suy nghĩ này, đó là Chúa Giê-xu là trọng tâm cho mọi sự. Chỉ có Chúa Giê-xu là trọng tâm cho mọi sự mà thôi. Chúa là trọng tâm, chỉ có Ngài là trọng tâm và chỉ có Chúa là trọng tâm trên mọi sự. Phải một ít thời giờ thì chúng ta mới có thể tới cái kết luận đó được, bởi vì chúng ta đang tóm tắt cái mẫu chuyện hay là cái sự đối thoại giữa Chúa và người Pharisee và những người ở đây, và Chúa lấy ra cái nguyên tắc đó qua cái câu chuyện này hay là qua cái những cái thí dụ này để mà đặt để cho chúng ta một điều quan trọng. Đó là tin lành của Chúa, Chúa ở giữa, còn không thì không phải tin lành Chúa, cũng không phải là con đường mà đi với Chúa. Và chúng ta thấy khi bắt đầu đọc câu số 33 đó, thì chúng ta thấy có một cái sự tranh chấp đang tiến hành, diễn tiến giữa Chúa và nhóm người này, thì gọi là môn đồ của Giăng và là môn đồ của người Pharisee. Chúng ta hiểu rằng cái sự tranh chấp hay là cái sự xung khắc này đã xảy ra lâu rồi, và càng ngày càng xung khắc hơn, càng ngày càng nổ bùng hơn, tới cái chỗ cuối cùng đó, tới một chỗ mà họ sẽ là người diệt Chúa đi, giết Chúa đi, đóng đinh Chúa trên thập tự, bởi vì họ không thể đi con đường chung với Chúa, không chấp nhận được cái tin lành mà Chúa giảng dạy và cái sự đòi hỏi của tin lành đó, cái chỗ đứng của Chúa. Ở đây là cái tiến trình, nhưng mà tôi muốn ngừng lại một tí xíu để nói rằng ngay từ lúc đầu đó, Chúa đã tuyên bố về tin lành này, và Chúa tuyên bố tin lành này là một tin lành đặc thù, không có thể trộn lẫn được với tất cả mọi điều khác, và Chúa sẽ dẹp bỏ tất cả những cái gì cũ và đặt để cái mới. Bắt đầu ở chỗ đó, rồi sau chúng ta sẽ trở lại nối kết với câu chuyện này, thì tôi hy vọng chúng ta thấy rõ hơn. Cho nên tôi xin mời chúng ta dở trước hết vô trong tin lành Giăng đoạn số 2. Thì chúng muốn bắt đầu ở đây bởi vì cái công việc đầu tiên, cái điểm đầu tiên khi Chúa làm chức vụ á, thì cái công việc công khai đầu tiên của Chúa làm là điều gì, anh chị em nhớ không? Chúa dẹp sạch đền thờ. Chúa lên đền thờ Jerusalem, và khi Chúa bắt đầu chức vụ thì Chúa lên thành Jerusalem và Chúa dẹp đền thờ ở nơi đó. Thì chúng ta biết là đền thờ nơi đó người ta đã biến thành cái chỗ buôn bán, tới chỗ đổi tiền, tới chỗ bán thú vật này kia để dân sinh tế. Và khi Chúa tới thì đập đổ những bàn đổi tiệc đó và đuổi đi, thì câu số 18 đoạn số 2. Thì các người Giu-đa cất tiếng thưa cùng Ngài rằng: Ngài làm như vậy thì cho chúng tôi xem phép lạ chi? Hỏi rằng Chúa làm cái điều này với cái mục đích gì? Tại sao Chúa lên mà đánh đổ cái hệ thống làm việc thờ phượng của chúng tôi? Thì câu số 19 Chúa nói, Đức Giê-xu đáp rằng: Hãy phá đền thờ này đi, trong 3 ngày ta sẽ dựng lại. Người Giu-đa lại nói: Người ta xây đền thờ này mất 46 năm, mà thầy thì sẽ dựng lại trong 3 ngày. Nhưng Ngài nói về đền thờ của thân mình. Vậy sau khi Ngài được từ cả chết sống lại rồi, môn đồ ngẫm Ngài có nói lời đó thì tin Kinh Thánh và lời Đức Giê-xu đã phán. Chúa Giê-xu nói không phải là Chúa chỉ muốn dẹp sạch đền thờ để mà họ trở lại cái sự thờ phượng kính kiền hơn, đến vào cái chỗ nhà ta thành nhà cầu nguyện rõ ràng hơn, đối xử với nhà Chúa cách xứng đáng hơn. Chúa nói không, Chúa nói là dẹp cái đền thờ này xuống, bỏ qua cái hệ thống thờ phượng này, bởi vì từ đây về sau sự thờ phượng duy nhất sẽ là sự thờ phượng đến với Đức Chúa Trời qua chính mình ta. Chúa nói là không còn cái hệ thống để mà dân sinh tế nữa, dẹp bỏ cái hệ thống đó đi, sự thờ phượng bây giờ là qua chính mình ta, trong 3 ngày khi ta sống lại, thì con đường duy nhất đến với Đức Chúa Trời, duy nhất đến thờ phượng Đức Chúa Trời là qua ta là hệ thống thờ phượng. Người Do Thái có lẽ không hiểu ngay cái lúc đó, nhưng mà họ hiểu rằng Chúa đang muốn dẹp bỏ cái cũ và Chúa đang muốn thế vào một cái mới. Và đây trở thành một cái chỗ xung khắc giữa Chúa và cấp lãnh đạo người Do Thái và ngay cả dân sự người Do Thái nữa. Tới khi mà họ lập mưu giết Chúa, tới khi họ đem Chúa ra tòa để mà xử, thì họ không có cái án gì khác trừ ra là cái án này. Tức là họ ra và nói rằng người này làm gì? Thì nói rằng người này xưng rằng trong 3 ngày có thể phá đền thờ mà xây dựng lại. và họ nói là vì thế phải giết hắn đi. Chúng ta muốn thấy cái điểm này nó rất là sâu xa trong tấm lòng phản ứng của dân sự Chúa. Xin dở ra đoạn Mác đoạn 15. Mác đoạn 15 là khi Chúa treo thân trên cây thập tự. Sau khi mà có lẽ một thời gian họ đã bắt đầu hiểu Chúa nói cái gì, và đã hiểu rằng cái câu Chúa nói là hãy phá đền thờ này xuống, 3 ngày ta dựng lại, có nghĩa là gì. Cho nên khi Chúa treo thân trên cây thập tự thì câu số 25 nói về cái bản án và những sự đóng đinh của Chúa giữa hai ăn cướp, thì câu số 29 thì nói như thế này: những kẻ đi ngang qua đó chê bán ngài, lắc đầu mà nói rằng: ê, ngươi là kẻ phá đền thờ và cất lại trong 3 ngày, hãy cứu lấy mình, xuống khỏi cây thập tự. Nghĩa là họ trở lại với cái câu nói đầu tiên của Chúa và cái chương trình đầu tiên của Chúa, và họ nói rằng: anh giỏi mà anh thay thế cái hệ thống này ra, bây giờ anh treo trên đó, giỏi chứng minh anh làm được đi, xuống đi. Thì chúng tôi thấy và tin. Nghĩa là họ hiểu rằng cái câu Chúa nói rằng ta sẽ thay đổi, và họ nói bây giờ giỏi thì thay đổi đi. Tức là Chúa đã bắt đầu trong cái công việc đó, và ở đây cái đoạn Kinh Thánh này định nghĩa rõ ràng, định nghĩa cái con đường đó, định nghĩa cái tin lành của Chúa là như thế nào, và tin Chúa là làm sao, và sống đạo với Chúa là như thế nào. Cho nên đó là điều hết sức là quan trọng. Nhưng mà chúng ta bắt đầu như thường lệ với những cái chi tiết trong cái câu chuyện ở đây. Chúng mới bắt đầu với cái chữ họ. Họ thưa ngài rằng, khi cái chữ họ này bắt đầu trong câu 33 thì chúng ta hiểu ngay đó là cái chuyện xảy ra này đó, nó tiếp theo cái chuyện xảy ra phía trước. Còn nếu mà có một cái thời gian lâu ở giữa thì là phải định nghĩa lại họ là ai. Nhưng mà bởi vì đang cái câu chuyện này có lẽ là phía trên đó, thì chúng ta hiểu cái câu chuyện là Chúa gọi Lê-vi để làm môn đồ Chúa. Thì Lê-vi là người thâu thuế, ngồi ở trên gần hồ Galilee đó, và Chúa đi ngang sau khi đã giảng cho các đoàn dân đông rồi, chúng ta học kỳ trước. Và ngài trên đường về lại trong nhà ở tại Capernaum, thì Chúa thấy Lê-vi đang ngồi ở nơi cái sở thâu thuế đó, thì gọi ông rằng hãy theo ta, và Lê-vi bỏ hết mọi sự đứng dậy mà theo ngài. Và khi ông theo Chúa rồi đó, thì ông về nhà và ông tổ chức một cái bữa tiệc rất lớn. Và trong cái bữa tiệc này thì nói rằng đãi tại nhà mình có nhiều người thâu thuế và các kẻ khác cùng ngồi ăn đồng bàn. Đó là khi ông tổ chức điều đó thì chỉ có bạn bè ông tới, thì bạn bè ông đông lắm, thì nó rất là đông, nhưng mà toàn những cái phường thâu thuế, rồi kẻ đĩ điếm, rồi những kẻ tội lỗi đến để cùng ăn đồng bàn. Và người Pharisee là với những người thông giáo là những người đến lầm bầm và nói cùng môn đồ rằng: sao các ngươi ăn uống với người thâu thuế và kẻ phạm tội? Tại sao bước vào cái chỗ liên hệ này, tại sao liên hệ với những người này như vậy? Thì Chúa trả lời là không phải người khỏe mạnh cần thầy thuốc, xong là người đau ốm. Ta không phải đến gọi kẻ công bình hối cải, xong gọi kẻ có tội. Rồi họ thưa ngài rằng, tôi muốn chúng ta để ý cái chữ họ thưa ngài rằng này, vì ở trong này có nắm một cái chỗ hết sức là quan trọng. Nhưng mà Chúa đang thiết lập một cái vấn đề mà so sánh cái chuyện hết sức là quan trọng. Họ đang nhìn vào cái vấn đề ở bên ngoài, Chúa đang muốn xoáy động vào ở bên trong. Họ đang nói về công việc họ làm, Chúa đang muốn nói về công việc Chúa làm. Họ đang nói về tôn giáo, Chúa đang nói về cái sự liên hệ với Chúa. Và họ đang chú ý tới mình, thì Chúa đang đòi hỏi họ chú ý tới Chúa. Và trong cái chữ này đó thì chúng ta thấy có một cái điều rất là quan trọng mà chúng ta muốn thấy, đó là môn đồ của Giăng và môn đồ của người Pharisee. Ở trong Luca thì chúng ta thấy cái sự nối kết giữa họ là với người thông giáo và người Pharisee. Ở trong Matthew đó thì Matthew nói là các môn đồ của Giăng ở trong đoạn số 9, và trong Mark thì nói cả hai. Nghĩa là gì? Nghĩa là bây giờ tới cái thời điểm này đó, các môn đồ Giăng hội họp cùng, đi theo cùng phe với lại môn đồ của người Pharisee. Nào, để ý cái câu này chúng ta nói. Khi Giăng, chúng ta đã học trong cái công việc của Giăng, khi ông làm phép báp têm để gọi các những người ăn năn tội ở tại sông Giô-đan, thì rất nhiều người, chúng ta nói cả thành Jerusalem, xứ Giu-đê đi ra để làm phép báp têm. Và khi ông làm phép báp têm thì kêu gọi sự ăn năn để được sự tha tội. Và khi Chúa làm phép báp têm và Chúa xuất hiện thì ông chỉ Chúa và nói là: này chiên con của Đức Chúa Trời, kìa chiên con của Đức Chúa Trời là đấng cất tội lỗi thế gian đi. Và ông chỉ cho các môn đồ của ông theo Chúa. Nhưng không phải tất cả môn đồ của ông đều tin là Chúa là đấng Messi, và không phải tất cả các môn đồ của ông đều theo Chúa. Nhưng họ rất là thành tâm khi họ đi ra nơi sông Giô-đanh và làm phép báp têm về sự ăn năn tội. Họ muốn sống động theo Chúa, họ muốn làm một cái gì đó cho rõ ràng hơn về đức tin, họ muốn đáp ứng lại với tất cả những cái sự xoáy động này. Và họ nhìn chung quanh và họ nói là làm thế nào để tôi bước một bước nữa theo Chúa, làm thế nào để mà tôi thành đẹp lòng Chúa hơn, làm thế nào để tôi làm vừa lòng Chúa hơn. Và họ nhìn chung quanh, họ thấy có một đám người đang làm những điều đó hết sức hết lòng, là người Pharisee, những người giữ đạo, những người đạo đức, những người cầu nguyện rõ ràng, những người đi nhà thờ đều đặn, những người kiêng ăn, cho nên họ đi theo cái nhóm đó. Và chúng ta để ý cái điểm này, bởi vì nó là một cái chỗ tiến trình mà rất là bình thường trong đời sống của những người mới đầu nghĩ rằng theo Chúa Giêsu. Nghĩ rằng khi chúng ta là này là chiên con của Đức Chúa Trời đó, thì theo lời của Giăng Báp-tít đó, ăn năn để rồi đi theo Chúa Giêsu, thì họ bắt đầu bằng cái chỗ ăn năn nhìn thấy tội mình, rồi đi theo người Pharisee để trong cái công đức công việc của mình giải quyết cái vấn đề tội lỗi và cái vấn đề liên hệ với Chúa. Một điểm hết sức là dễ dàng để làm. Mà chúng ta nói điều đó ở đây bởi vì sáng hôm nay đây là điều mà Chúa nói với chúng ta trong Hội Thánh Chúa, không phải kể lại cái chuyện hồi xưa là chuyện của người Pharisee và môn đồ của Giăng đâu. Chúa nói với những người ngồi trong Hội Thánh hôm nay đó là sẽ có những người tưởng rằng mình theo Chúa Giêsu, nghĩ rằng mình đang làm cái con đường của thập tự giá Chúa mà hóa ra là đang đi con đường của người Pharisee. Mà sẽ tới và hỏi với Chúa rằng tại sao Chúa làm như vậy, tại sao Chúa làm cái chuyện kia. Bởi vì cái vấn đề công việc đó nó định nghĩa mình nhiều lắm, và chúng ta sẽ từ từ thấy điều đó thêm. Ở đây đó thì họ nói làm sao? Vấn đề kiêng ăn cầu nguyện. Môn đồ của Giăng thường kiêng ăn cầu nguyện cũng như môn đồ của người Pharisee, chẳng như môn đồ của thầy ăn và uống. Anh chị em biết ở trong Kinh Thánh thì có bao nhiêu cái lễ kiêng ăn mà mình phải theo? Chỉ có một mà thôi, ở trong Lê Vi Ký đoạn số 16, chúng ta dở ra. Lê Vi Ký đoạn số 16 là trong ngày The Day of Atonement, cái ngày đền tội của giải quyết tội lỗi, đại lễ chuộc tội đó, thì nói về cái sự kiêng ăn. Nhưng mà cái chữ dùng và cái cách chữ dùng rất là đặc biệt mà chúng ta cần chú ý tới. Đoạn 16 câu 29, nhập tới câu 31. Điều này sẽ ra một lệ định đời đời cho các ngươi, đến mồng 10 tháng 7 các ngươi phải ép linh hồn mình, không nên làm một việc nào, bất cứ người bổn xứ hay là kẻ khách kiều ngụ giữa các ngươi, vì trong ngày đó người ta sẽ làm lễ chuộc tội cho các ngươi để các ngươi được tinh sạch. Chắc các ngươi sẽ được sạch bởi những tội lỗi mình trước mặt Đức Giê-hô-va vậy. Ấy sẽ là một lễ Sa-bát, một ngày nghỉ cho các ngươi, phải ép linh hồn mình, đó là một lệ định đời đời vậy. Cái chữ là không có nói gì về kiêng ăn hết, nhưng mà dùng cái chữ là phải ép linh hồn mình. Cái chữ trong NIV dịch là to deny yourself. Cái chữ đó thường là để ra cái chỗ đối diện với linh hồn mình để giải quyết vấn đề. Thường thì dẫn tới cái vấn đề kiêng ăn. Nhưng mà cái hành động ở đây là Chúa muốn nói như thế này, đối diện với tội lỗi của mình. Và trong cái chỗ đối diện với tội lỗi đó, quá nặng nề với tội lỗi, quá bị cái ảnh hưởng của tội lỗi trên đời mình, thành ra phải để cái thì giờ ra để suy nghĩ, để giải quyết, để cầu nguyện. Cho nên nó ra cái vấn đề là một ngày khi Chúa đặt vấn đề tha thứ cho dân sự, thì đối diện với tội của mình để tìm được sự tha thứ đó trong cái ngày đại lễ tha tội đó, The Day of Atonement. Nghĩa là cái vấn đề kiêng ăn hay là cái vấn đề deny yourself, cái vấn đề conflict your soul mà trong cái chữ dùng ở đây đó, là phải ép linh hồn mình đó, là cái vấn đề để thì giờ đối diện với Chúa về tình trạng linh hồn thuộc linh của mình trước mặt Chúa, và đó để dẫn tới kiêng ăn. Người người Pharisee thì đổi thành cái vấn đề, thấy vấn đề kiêng ăn á là một cái chuyện làm thấy có vẻ được Chúa đẹp lòng, cho nên họ trở thành cái điểm mình làm để được gọi là được điểm với Chúa. Nếu mà chúng ta dùng điều đó thì họ ra cái tổ chức cái truyền thống đó là kiêng ăn một tuần hai lần, vào thứ hai và vào thứ năm. Chúng ta nhớ cái câu chuyện của hai người vào trong đền thờ trong Luca đoạn 18. Nếu mà không nhớ chúng ta dở ra để nghe đọc cái câu đó. Đoạn 18 câu 9 tới câu 14. thì Chúa nói về hai người đi vào trong đền thờ. Chúa mở đầu câu chuyện như thế này: Ngài lại phán thí dụ này về kẻ cậy mình là người công bình, khinh dễ kẻ ác. Luca đoạn 18 câu 9. Có hai người lên đền thờ và cầu nguyện, một người Pharisee và một người thâu thuế. Người Pharisee đứng cầu nguyện thầm như vậy: Lạy Đức Chúa Trời, tôi tạ ơn Ngài vì tôi không phải là người khác, tham lam, bất nghĩa, gian dâm, cũng không phải như người thâu thuế này. Tôi kiêng ăn một tuần lễ hai lần, nộp một phần mười về mọi món lợi tôi. Người thâu thuế đứng xa xa không dám ngước mắt lên trời, đấm ngực mà rằng: Lạy Đức Chúa Trời, xin thương xót lấy tôi vì tôi là kẻ có tội. Tôi nói cùng các ngươi, người này trở về nhà mình được xưng công bình hơn người kia, vì ai tự nhắc mình lên sẽ phải hạ xuống, ai tự hạ mình xuống sẽ được nhắc lên. Cái vấn đề kiêng ăn như là người Pharisee này đó, thì đứng ra và nói rằng tôi rất là xứng đáng được đẹp lòng Chúa, phải không Chúa? Tại sao vậy? Vì tôi kiêng ăn, vì tôi có làm cái chuyện này, vì tôi có thi hành cái chuyện này, tôi có kiêng ăn, tôi có đi nhóm, tôi có dâng hiến. Nghe bắt đầu quen quen với lại những cái lý luận của chúng ta, nói là làm sao để biết một người sốt sáng, làm sao để biết một người tin kính, người có đi nhóm đúng giờ mà giỏi lắm, như đi trước 9 giờ nữa, đi đúng giờ, có dâng hiến này kia, chúng ta coi ở đây. Nhưng mà ở trong cái chỗ đó thì họ nói là đó là cái chỗ mà bày tỏ ra cái sự tin kính, đó là cái chỗ đi con đường đẹp lòng Đức Chúa Trời. Thì họ tới, môn đồ của Giăng và môn đồ của người Pharisee, thì nói rằng ai cũng đi con đường này. Thứ hai là kiêng ăn, thứ năm là kiêng ăn. Trong khi đó thầy với các môn đồ của thầy vô đó nhậu nhẹt cả ngày với lại mấy người bạn của người Pharisee. Bộ không biết con đường của công chính hay sao? Bộ không đi cái con đường của Chúa đặt ra hay sao? Và Chúa trả lời một cách rất là lạ. Chúa trả lời rằng trong khi chàng rể ở cùng bạn mừng cưới mình, các ngươi dễ bắt họ phải kiêng ăn được sao? Chúa trả lời mình thấy ủa dính líu cái gì như vậy mà nó nối kết làm sao? Tự nhiên họ đang nói là đây là cái chuyện phải làm, giữ luật, sống thành tâm với lại Đức Chúa Trời để được đẹp lòng Chúa, thì Chúa nói về một cái đám cưới và Chúa hỏi rằng trong đám cưới đó kiêng ăn sao được? What is he talking about? Thì chúng ta phải chuyển hướng qua để họ hiểu cái đám cưới một tí và cái hiểu ý Chúa đang nói, và cái sự phân biệt này hết sức quan trọng. Và như tôi nói là không phải là chuyện thời xưa, nó quan trọng bây giờ, bởi vì rất dễ dàng những người ngồi ở đây sáng hôm nay cũng như những người ngồi trong hội thánh Chúa nhiều nơi không hiểu vấn đề đám cưới và chàng rể và chuyện quan trọng rõ ràng mà Chúa đang muốn nói. Nói về đám cưới, ai là người quan trọng nhất trong đám cưới? Thường thì mình nói cô dâu, nhưng mà không phải, chàng rể. Sorry. Well, nếu mà nói về vẻ đẹp, nói về sửa soạn này kia thì chắc để cô dâu ở giữa, chú ý tới cô dâu thì nó khá hơn, tại vì chú ý tới chàng rể thì cũng có gì để nói cho nhiều. Nhưng mà trong cái truyền thống của người Do Thái, chàng rể là trung tâm điểm của đám cưới, bởi vì đám cưới chỉ có thể thực hiện được, hay là cái tất cả mọi sự trông đợi là trông đợi nơi chàng rể. Là như thế này, là sau một năm, khoảng một năm hứa hôn đó, one year of betrothal đó, thì người trai trẻ đó về lại nhà cha mình sửa soạn một chỗ cho gia đình mới. Thường thì họ sửa soạn bằng cách đóng thêm một cái căn nữa cạnh bên cạnh căn nhà của cha mình, rồi có lẽ là cha cắt ra cho một miếng vườn để mà lo miếng ruộng nào đó để lo. Thành ra mình thấy là mình lo nuôi vợ được, có chỗ cho đem vợ về, thì mới gửi tiếng qua bên nhà của vợ rằng hai tuần nữa thì chúng tôi đến rước dâu về. Thường thì họ đi vào tối thứ tư, tôi không biết là tại sao họ làm đám cưới thường là tối thứ tư, cho nên họ nói là hai tuần nữa đó thì chúng tôi tới. Thì bên kia đó là bắt đầu sửa soạn. Thành ra chúng ta thấy những cái câu chuyện mà Chúa nói là những người phù dâu phải sửa soạn, nào là đèn, là đuốc, là người kia để chờ lúc để chàng rể tới thì có mặt đó. Là vì họ không có nói đúng giờ, tại vì lúc đó có lẽ là phải đi từ làng này qua làng kia hay này kia, không có nói rõ ràng, cũng có đồng hồ để mà nói như là 9 giờ tối chúng tôi tới, chỉ nói là tối thứ tư tôi tới, thì bên kia chờ. Và khi họ tới đầu làng rồi đó thì họ gửi một cái nhóm người vào trong nhà của cô dâu để rước cô dâu ra và hô lên rằng chàng rể tới. Thì nhà gái mới đem cô dâu ra thì họ khiêng cô dâu tới ra nơi cái cửa làng đó và làm lễ ở ngoài trời, làm lễ ban đêm, làm lễ ngoài trời, rồi sau đó dẫn cô dâu về bên nhà của chàng rể và ăn mừng 7 ngày. Cho nên cái chuyện là chàng rể phải tới thì mới có mới có đám cưới. Bên này có ngồi chờ gì đó mà không có chàng rể tới thì không có đám cưới gì. Và chàng rể đó là cái trung tâm điểm của đám cưới, suy nghĩ tất cả về đám cưới đó. Và cái câu hỏi của Chúa và câu trả lời của Chúa nó đòi hỏi một điều là Chúa đang chuyển cái hệ thống, hay Chúa đang chuyển cái nền tảng chú ý của họ ra khỏi nguyên cả cái hệ thống sống đức tin của họ tới một cái chỗ chủ đích rõ ràng. Và Chúa hỏi rằng ai là trung tâm điểm của đức tin, ai là cái chỗ quan trọng hơn hết. Mấy anh đang nói về cái chuyện rửa tay, mấy anh đang nói về chuyện kiêng ăn, mấy anh đang nói chuyện về cầu nguyện, để ta phán cùng các ngươi là cái gì quan trọng hơn hết, cái trung tâm điểm là cái chỗ nào, cái gì định nghĩa về sự liên hệ với Đức Chúa Trời. Và Chúa nói rằng chàng rể trong đám cưới, và Chúa nói là chính ta là chàng rể trong đám cưới. Tất cả những cái điều này đi qua một cái điểm rõ ràng, đó là đi qua chính mình ta và cái sự liên hệ, không phải là với cái chuyện người làm hay không, mà cái chuyện là chàng rể có là trung tâm điểm ở trong cái đời sống và trong cái sự liên hệ với Chúa hay không. Và khi Chúa nói điều này đó thì rất là rõ ràng với lại người Do Thái, bởi vì nếu mà chúng ta lật tiếp một câu nữa ở trong sách Giăng đoạn số 3 đó, thì Giăng Báp Tít hiểu chuyện này. Ông cũng dùng cái hình ảnh của chàng rể và đám cưới này để nói về sự liên hệ của ông với Chúa và thế nào Chúa là trung tâm điểm của đời sống của ông. Và nó giúp cho chúng ta định nghĩa trở lại khi Chúa nói với chúng ta sáng hôm nay rằng chàng rể ở trong đám cưới của đời sống chúng ta ở đâu. trong đoạn Giăng đoạn số 3 câu 27 tới câu 30. Khi mà các môn đồ của Giăng đó thì thấy Chúa làm phép báp têm hay là những người theo Chúa đông hơn, thì họ đến với Chúa, họ đến với Giăng câu 26, đoạn 3 câu 26 thì nói như thế này. Họ đến cùng Giăng và nói rằng: "Thưa thầy, kìa có người ở cùng thầy bên kia sông Giô-đanh mà thầy đã làm chứng cho, bây giờ đương làm phép báp têm." Và ai nấy đều đến cùng người. Giăng trả lời rằng: "Ví chẳng từ trên trời ban cho thì không một người nào có thể lãnh chi được. Chính các ngươi làm chứng cho ta rằng ta đã nói, ấy không phải ta là Đấng Christ, nhưng ta đã được sai đến trước Ngài. Ai mới cưới vợ, nấy là chàng rể, nhưng bạn của chàng rể đứng gần và nghe người, khi nghe tiếng của chàng rể thì rất đổi vui mừng. Ấy là sự vui mừng trọn vẹn của ta đó, Ngài phải dấy lên và ta phải hạ xuống." Và trong cái câu của Giăng này, ông giải thích về cái sự liên hệ hay là cái thứ tự ưu tiên hay là cái trọng tâm của đời sống của ông. Ông nói rằng cái đối diện với lại đời sống ta cũng như nói với các môn đồ giống như là đối diện với lại cái ngày lễ cưới vậy. Chàng rể là người là chính hơn đến. Ai cưới vợ đó là chàng rể. Ta không phải là chàng rể. Đấng đó Chúa là chàng rể. Rồi ông nói làm sao? Bạn của chàng rể đứng gần. Và cái thái độ là sao? Nghe người, khi nghe tiếng của chàng rể thì rất đổi vui mừng. Đó là cái điểm chú ý toàn vẹn của người bạn hay là chính ông trong sự liên hệ với Chúa. Thì ông nói rằng để nghe lời Chúa, để nghe tiếng Chúa phán, và khi thấy có cái sự hiện diện đó thì rất đổi vui mừng. Rồi ông nói thêm, đó là sự vui mừng trọn vẹn của ta đó. Và ông nói rằng Ngài phải dấy lên và ta phải hạ xuống. Ông nói ok, nice. Liên hệ gì tới tôi sáng nay? Liên hệ như thế này. Chúng ta có thể đi nhà thờ, chúng ta có thể làm công việc Chúa, chúng ta có thể giữ phần trong nhiều cách. Chúa không hỏi câu đó. Chúa hỏi rằng ta có phải trọng tâm trong đời sống người không? Ta có phải là hết tất cả trong đời sống người không? Ta có phải là người chính yếu trong đời sống mà như bạn của chàng rể đó, người đang ngồi chờ để nghe tiếng, người đang rung động khi người nghe tiếng của chàng rể, và tất cả sự vui mừng, tất cả sự phấn khởi, tất cả cái sự hoài bão của tấm lòng là cho người chàng rể đó, cho đấng Chúa Giêsu đó, và nói cái câu như là Giăng nói, Ngài phải dấy lên, Ngài phải được tăng lên, Ngài phải được sang cả lên, Ngài phải được tôn vinh lên, và tất cả những cái gì ở trong đời sống đi tới một cái chỗ đó, hay là đời sống của ngươi là đi theo một vài cái số điểm mình phải làm, công việc mình làm, và coi đó là cái căn bản của sự liên hệ đức tin. Chúng nói căn bản của sự liên hệ đức tin không phải nơi chuyện ngươi làm. Cái căn bản của chuyện nơi đức tin là ngươi có sự liên hệ với ta và ta có là trọng tâm của đời sống ngươi không. Và sáng hôm nay chúng ta đối diện với điều đó, nghe thì quen thuộc nhưng mà coi thử lại coi. Tại vì rất dễ dàng đó, là chúng ta làm công việc Chúa hay là đi nhà thờ làm những chuyện mà Chúa Giê-xu không phải là trọng tâm của đời sống mình. Có một phần trong đời sống nhưng không phải là trọng tâm. Giống như là đám cưới nhưng mà không phải là tràng rễ. Nói vậy. Thành thử ở đây Chúa muốn đặt lại cho một cái điểm hết sức là quan trọng. Tin lành duy nhất và tin lành duy một này nói một cái điểm là Chúa phải là trọng tâm, còn không thì không phải là tin lành. Nếu mà sự liên hệ ở đây không phải Chúa ở giữa và Chúa trên hết thì không phải là đạo của Chúa. Và nếu mà theo Chúa mà không theo như vậy đó, nghĩa là không theo Chúa. Chúng ta hiểu điều đó, mà chúng ta nghe lại Chúa nói là để mà làm, để mà theo Chúa làm sao? Thì phải sao? Từ khước chính mình, phải bỏ cha mẹ, vợ con, tất cả để mà theo Chúa, còn không Chúa nói đừng theo ta. Và Chúa trở lại với cái điểm đây là Chúa có trọng tâm trên đời sống sáng hôm nay không? Và khi tôi hỏi điều đó anh chị em thì câu trả lời của mình là như thế nào? Trọng tâm nghĩa là gì? Nghĩa là định nghĩa tất cả. Định nghĩa tất cả mọi điều. Định nghĩa giá trị, định nghĩa ảnh hưởng, định nghĩa đời sống, định nghĩa hoài bão. Giống như ở đây, Giang nói, đây là sự vui mừng trọn vẹn của ta đó. Khi mà ta như là người bạn ở trong đám cưới và thấy chàng rể, và thấy chàng rể đứng ở giữa và mọi chú ý đến với chàng rể và nghe tiếng của người, thì tất cả sự vui mừng trọn vẹn, thỏa lòng là nằm ở nơi đó. Và điểm xoáy động là Ngài phải dấy lên. Còn không đó thì chúng ta rất dễ giống như là hình ảnh của những người Pharisee, mà đặc biệt là những người môn đồ của dân. Mới đầu thì sao? Ăn năn tội và muốn theo Chúa. Nhưng mà theo Chúa bằng cách làm thêm một vài điều, cộng thêm một vài thứ. Mới đầu thì hơi yếu đuối không đi nhà thờ, thì bây giờ đi nhà thờ thì tốt thôi, chứ không ai nói đừng đi nhà thờ, okay. Cũng phải đi nhà thờ. Rồi hồi đó là thì cũng không có involve gì, không có hầu việc Chúa gì, bây giờ làm thêm một vài việc, có phần ở trong công việc hội thánh, có này có kia, và nghĩ rằng đó là đời sống theo Chúa. Chúa hỏi nó, Chúa rằng ta có phải là trọng tâm hay không? Ta có phải là chàng rể hay không? Ta có phải là cái điểm chủ yếu và điểm duy nhất và tất cả cho ngươi hay không? Và đây là câu chúng ta phải trả lời, bởi vì nếu không đi con đường đó, chúng ta đi con đường của người Pharisee và các môn đồ của dân. Làm thế nào để chúng ta biết điều đó? Chúng ta có thể dùng lời của dân mà nói rằng khi nghe tiếng chàng rể thì rất đổi vui mừng, được đứng gần người và nghe người. Nghĩa là nguyên cái chỗ dân nói định nghĩa cuộc đời của ông làm nhiều thứ lắm, ông nổi danh lắm, ông đang làm công việc lớn lắm, nhưng mà ông nói cái định nghĩa của tôi là như thế này, là tôi được nghe tiếng Chúa, tôi được hiểu Chúa, và sự vui mừng của tôi hoàn toàn dính líu tới Chúa. Anh chị em đo lường được cái đó trong đời sống của mình thì chúng ta thấy đó là con đường bắt đầu của chúng ta theo Chúa. Và hiểu nữa, đó là Ngài phải dấy lên. Khi nói về Chúa Giê-xu đó, cái quan tâm của mình hiện tại là quan tâm ở đâu? Thường thì người tín đồ đó là như thế này. Mình quan tâm về mình cũng như người ngoại thôi. Cũng lo cho con, cũng phải có tiền ăn, cũng phải trả tiền nhà, cũng phải có công ăn việc làm này kia. Nhưng mà làm sao? Có Chúa ban phước và có thì giờ thêm để hầu việc Chúa. Nhưng mà nó giống như là có một cái đời sống rồi cộng thêm Chúa vào, chứ không phải là trung tâm điểm. Và nếu mà khi gặp cái khó khăn xung khắc đó, thì mình coi thử là nên đi theo chiều này hay là nên đi theo Chúa. Chúa nói nó không. Khi mà theo Chúa rồi không còn cái chỗ để hỏi nên gì nữa. Khi mà theo Chúa rồi thì chỉ có một chỗ là Ngài phải được tăng lên. Chỉ một cái chỗ xoáy động hơn hết là Chúa là trung tâm điểm và sống tất cả cho Chúa, và những điều khác từ nơi đó mà ra. Để mà hiểu thêm thì Chúa kể thêm cái câu chuyện. Và ba cái câu chuyện này giúp cho chúng ta đo lường cách rất là rõ ràng. Đầu tiên hơn hết thì nói là Chúa là trọng tâm. Câu hỏi đã đến với chúng ta. Câu hỏi đó không nói là phải có một cái sự liên hệ với Chúa, chứ không phải là công việc mà thôi. Nhưng mà có lẽ để tôi nhấn mạnh điều đó thêm, tôi hỏi anh chị em là sáng nay sự liên hệ cá nhân của anh chị em đối với Chúa Giê-xu như thế nào? Rất là ngạc nhiên, có nhiều người ở rất nhiều năm trong hội thánh mà không có sự liên hệ với Chúa Giê-xu. Không biết gì về Chúa Giê-xu từ đó tới giờ, chỉ biết Chúa vậy thôi, nhưng mà liên hệ với Chúa làm sao, nghe tiếng Chúa làm sao, vui mừng trong Chúa làm sao, không có xoáy động. danh của Chúa được tôn vinh hay không thì cũng để đó, lúc nào mà có rảnh thì con nói về Chúa hay là con tham dự một chút công việc của Chúa. Nhưng mà cái lẽ sống của con á, là không phải là danh Chúa đâu. Lẽ sống của con vẫn là chuyện của con, miễn là sao Chúa ban phước cho, Chúa hướng dẫn đời sống này cho bình an, nuôi con, làm công chuyện đó. Chúa nói no, that is not the gospel. Đó không phải là tin lành, đó không phải là cái sự kêu gọi và cái sự liên hệ với Chúa. Trước hết, tìm kiếm nước Đức Chúa Trời và cái chỗ thẩm định rõ ràng ở nơi đó. Bây giờ Chúa nói thêm là sau khi mà Chúa nói rằng trong khi chàng rể còn ở cùng bạn mới cưới mình thì các ngươi dễ bắt họ phải kiêng ăn được sao? Chúa nói no, khi mà Chúa là trọng tâm rồi đó thì không thể là bỏ Chúa ra mà làm những cái chuyện khác thay thế vào đó được. Nhưng mà Chúa nói thêm nữa, xong đến ngày nào chàng rể phải đem đi khỏi họ thì trong những ngày ấy họ mới kiêng ăn vậy. Và đây là Chúa nói về sự chết của Chúa, lời tiên tri về sự chết của Chúa. Mà Chúa nói trong cái khung cảnh là như thế này: ai là những người giết Chúa? Ai là những người đóng đinh Chúa trên thập tự giá? Những người hiện bây giờ đang hỏi Chúa, tại sao Chúa không kiêng ăn? Tại sao Chúa không cầu nguyện? Chúa nói rằng nếu ngươi không để ta ở nơi trung tâm điểm của đời sống, ngươi sẽ bỏ ta ra ngoài. Những người này không để Chúa trong trung tâm điểm, họ đi theo con đường riêng của họ, họ đi theo cái công đức của họ, và họ là những người dẹp bỏ Chúa ra khỏi đời sống, đóng đinh Chúa trên thập tự giá, giết Chúa đi, và cuối cùng như chúng ta đã đọc, khi Chúa treo thân trên thập tự giá thì nó giỏi chứng minh đi là có thể thay thế được cái hệ thống cũ. Và Chúa nói khi chúng ta đi cái con đường đó, không phải là chúng ta đi hai bên được đâu, chúng ta sẽ chắc chắn bỏ Chúa. Bởi vì hai con đường đó không thể đi được chung với nhau. Và Chúa kể câu chuyện để mà cho chúng ta rõ thêm. Ngài lấy thí dụ mà phán cùng họ rằng: không ai xé một miếng áo mới mà vá áo cũ. Nếu vậy áo mới phải rách, và miếng giả mới cũng không xứng đáng với áo cũ. Đó là thí dụ đầu tiên. Chúa nói thí dụ thứ hai: cũng không ai đổ rượu mới vào bầu da cũ. Nếu vậy rượu mới làm nứt bầu ra, rượu chảy mất và bầu cũng phải hư đi. Xong rượu mới phải đổ vào bầu mới. Và Chúa nói thêm trên đó nữa, cái phần số 3: không ai uống rượu cũ lại đòi rượu mới, vì người ta nói rằng rượu cũ ngon hơn. Chúng ta trở lại để giải thích những điều này. Thực ra cái sự giải thích cũng rõ ràng thêm. Nhưng mà Chúa đang nói về điều gì? Chúa đang nói về tin lành của Chúa. Chúa đang nói về hai cái hệ thống của đức tin. Một cái hệ thống của họ là những cái hệ thống của môn đồ của Giăng và môn đồ của người Pharisee. Và cái hệ thống của Chúa, tin lành của Chúa và sự liên hệ của Chúa là đứng ở giữa. Và Chúa nói hai hệ thống này khi đem lại với nhau thì phải coi trong cái cách suy nghĩ rất là đơn giản ở đây. Thứ nhất là Chúa nói về vá áo. Không ai xé một miếng áo mới mà vá áo cũ. Rõ không? Có gì thắc mắc gì đâu. Có ai giống như mình nói cái quần tôi tự nhiên rách cái đầu gối. Không? Tôi nhớ là cái quần áo vest của tôi nó cũng có cái màu giống vậy. Tôi về có hai ống chân là mà tôi cắt mất một lỗ bên kia, tôi vá cái quần này. Vậy khôn hay ngu? Stupid, right? Chứ nó không có ai mà nghĩ cái chuyện điên như vậy, không ai làm cái chuyện điên như vậy. Vì sao? Vì sẽ làm hư cái quần mới mà cũng chả có vá được cái áo cũ, vì cái quần cũ vì nó không có dính được, nó không có vá qua được. Ở trong Matthew với sách Mark thì nói thêm là cái vải mới và cái vải cũ á, nó không có hợp nhau, tại vì lúc mà giặt á, cái vải mới nó bị shrink hả? Nó bị rút lại. Nó làm xé luôn cái chỗ mình vá, là hóa ra đó là cái quần đáng lẽ vá lại cho đẹp thì làm hư luôn cái quần, cái lỗ nhỏ giờ vá là nó lỗ bự đó. Chú nói là sao? Mình sẽ hủy hoại cả cái cũ và làm hư luôn cả cái mới. Và Chúa nói khi đem hai hệ thống đó vào lại với nhau đó thì không thể giữ được cả hai, sẽ phá luôn cái cũ và không giữ được cái mới. Mình nói ok, yeah yeah. Và Chúa nói như thế này sáng hôm nay đó, với chúng ta là như thế này. Điều Hội Thánh Chúa thường xuyên đối diện và phải bắt buộc nhìn lại đó, rằng chúng ta thường xuyên đem hai hệ thống lại với nhau. Đem hệ thống của cuộc đời này mà chúng ta tìm cách để sống trong đời sống này, và đem cái hệ thống đó và cộng thêm hệ thống của Chúa và đức tin, và mong rằng hai điều đó hiệp một để làm cho chúng ta đi con đường theo Chúa. Nói thẳng ra như vậy, chúng ta đang ở nước Mỹ này, chúng ta gọi là middle class American values. Và chúng ta định nghĩa phước hạnh là chúng ta định nghĩa làm sao? Công ăn việc làm yên ổn, có nhà cửa đàng hoàng, Hồi trước thì có SUV, nhưng bây giờ thì SUV tốn xăng quá, thì bây giờ là hybrid car. À, có 2.1 đứa con. 5 đứa như tôi là coi như xong rồi, ra khỏi hệ thống rồi. 2.1 đứa con. Nghĩa là sao? Cái hệ thống là sao? Bình an phước hạnh trong đời sống này. Nuôi con ăn học rõ ràng. Thành công con ra bác sĩ, kỹ sư hay gì đó. Rồi may ra nó tin kính Chúa. May ra chúng ta còn có thời giờ nào đó sau khi đã tối tăm mặt mày đi lo công việc ăn việc làm, để thời giờ một tí, khoảng 2 tiếng một tuần hay là mấy tiếng một tuần đó lo công việc Chúa. Maybe dạy một lớp trường chủ nhật hay là tham dự một cái công việc đó và coi đó là đủ. Tôi có nói chuyện trên trời không? Hay là tôi đang nói chuyện của chúng ta? Mà Chúa nói là khi chúng ta đem hai cái hệ thống đó lại, nó lại với nhau đó, it will not work. Sẽ không thành đạt được mục đích của Đức Chúa Trời và cũng không làm thay đổi được đời sống của chúng ta theo ý Chúa nói. Chúng ta đem hệ thống đó vào thì giống như cái thằng điên đó, lấy cắt cái quần mới ra, vá vào cái quần cũ, tưởng rằng nó sẽ được, mà nó làm hư cả cái quần mới và làm sai luôn cái quần cũ. Vì sao? Vì hai cái hệ thống không thể được với nhau. Nghĩa là nếu mà chúng ta sống một cuộc đời và nói rằng tôi có những chuyện đeo đuổi của tôi rất là quan trọng, tôi đem Chúa vào đó, xin Chúa ban phước những điều đó, cộng với cái điều rằng tôi sẽ có thời giờ hầu việc Chúa. I fast 2 times a week. Tối thứ hai, tối thứ năm tôi sẽ đi nhóm này và họp nhóm nọ. Sáng Chủ nhật tôi sẽ đi đúng giờ và làm công việc này. Tôi sẽ dâng hiến Chúa 10%, và đó là cái bằng chứng của cuộc đời theo Chúa. Nhưng mà cái lòng ở đâu? Chúa nói cái lòng ở đâu? Mà khi hai hệ thống đó đem lại với nhau, Chúa nói là cũng không làm được công việc Chúa, mà cũng sẽ không giữ được cuộc đời. Và anh chị em, đây là cái chỗ nguy hiểm rất lớn cho Hội Thánh Chúa, có phải không? Bởi vì chúng ta đeo đuổi cái gì? Khi Chúa nói ta là chàng rể, mình hiểu cái đó, ta là chàng rể. Tất cả những xoáy động trong đời sống của chúng ta phải về Chúa Giê-xu, mà sự khuấy động đó nó đang bị thay thế bởi những chuyện khác. Và Chúa nói sẽ không sống được đời này và cũng không sống được đời sau. Đây là cái chuyện đâu phải là mình đâu không biết đâu. Nhưng trước hết tìm kiếm Đức Chúa Trời, chúng ta nghe điều đó. Chúa nói làm sao? Sự mắt thấy là điều gì? Là tạm thời. Sự không thấy là sự đời đời vô cùng vậy. Chúa nói điều đó, chúng ta hiểu điều đó. Đi sống bởi đức tin chứ không bởi mắt thấy. Hiểu hết rồi, nhưng mà hiện tại chúng ta đang làm điều gì? Phần lớn đem hai hệ thống cộng lại với nhau. Phần lớn là cho con sống cuộc đời này, cộng thêm phước hạnh của Chúa, con sẽ có một ít thì giờ thêm để hầu việc Chúa. Cho nên nó, ta phải là trọng tâm, còn không, không phải là tin lành ta. Một cái lời sắc bén ghê lắm, một cái chỗ cắt sâu ghê lắm. Và sáng hôm nay, và Chúa muốn nói điều đó, rằng chúng ta nếu thực sự đi theo Chúa, Chúa nói từ lúc đầu mà nếu chúng ta không đi với Chúa hết lòng, không để Chúa trên hết, không để Chúa hơn cả gia đình, trên cả sự sản, trên mọi điều, thì không xứng đáng là môn đồ Chúa. Và sáng hôm nay Chúa nói là không thể mix được mà đi con đường. Và Chúa nói thêm, Chúa nói thêm nữa trong cái phần số 2, cũng không ai đổ rượu mới vào bầu da cũ, nếu vậy rượu mới sẽ làm nứt bầu ra, rượu chảy mất và bầu cũng phải hư đi, xong rượu phải đổ vào bầu mới. Tôi không biết là người Do Thái họ làm cách nào, nhưng mà cái bầu da là như thế này, cái con chiên hay là con dê đó, người ta làm sao đó mà người ta lấy xương, lấy thịt ra hết ở trong đó mà không có phải cắt cái da ra. Thành ra bốn cái chân đó, người ta chỉ cột lại thôi, rồi cột cái đuôi lại, làm sao cái cổ là nơi cái chỗ mà người ta đổ nước vào hay là đổ rượu vào, cột cái cổ lại thì có cái 5 gallon rượu, 5 gallon nước khiêng đi, thay vì mình có cái bình nước mà sparklet họ chở tới nhà thì họ chở mấy cái bầu da của dê, của chiên ra tới. Thì đó là cái cách họ trữ nước, và đặc biệt là trữ rượu đó. Khi mà họ làm rượu đó thì họ đổ vào trong cái bầu da như vậy. Và khi mà dùng để đựng rượu thì có một chuyện hết sức là quan trọng, đó là rượu khi đổ vào thì nó lên men, nó nở ra. Mà cái bầu da nó phải mới đó, thì nó còn giãn ra được. Thì đổ rượu đó, rượu giãn ra đó thì bầu da nó cũng giãn theo. Còn nếu mà cái bầu da đã cũ rồi, nó không còn giãn nữa đó, nó đứng ra mà đổ rượu mới vào thì sao? Thì nó là nó bể bầu da rồi nó mất luôn rượu. Cũng là một cái điểm đó mà Chúa đang nói một cái hình ảnh khác để nhấn mạnh trở lại. Chúa nói rằng nếu đời sống của ngươi có những cái hệ thống, cái mục đích mà đã đặt như vậy, là đây là con đường con đi, đây là chuyện con muốn, đây là giá trị của con đó, rồi đem Chúa vào đó và đặt để vào đó, và hy vọng rằng Chúa với con sống hạnh phúc với nhau, để con hầu việc Chúa, rồi Chúa giúp cho con, rồi con sẽ đi con đường này. Chúa nói là forget it, tại vì ta sẽ phá cuộc đời đó bể ra, bởi vì tin lành của ta sẽ không ở trong cái thứ tự ưu tiên đó được, không để song song ta với ai được, không đặt để ta với cái thứ tự nào khác được. Nếu mà để song song như vậy thì cũng chẳng có tin lành, chẳng có cuộc đời. Vì sao? Rượu mới sẽ phá cái bầu da cũ. Không. Và cuối cùng anh chị em tưởng tượng thấy cái hình ảnh không? Phá cái bầu da cũ ra, vỡ ra, thì cái bầu da đó nó cũng không dùng lại được để khiêng cái gì khác, không có đổ gì vào đó được. Và rượu mới cũng mất đi, nghĩa là hoàn toàn thất bại, hoàn toàn bỏ đi. Và đây là điều mà chúng ta Hội Thánh Chúa không tin. Không tin ở cái chỗ là mình nghĩ rằng mình có thể du di được, mình nghĩ rằng mình có thể một hai phần Chúa, một hai phần con chung với nhau được, không có đi hết lòng được, nhưng mà cuối cùng lại Chúa, con không đi hết với Chúa được, nhưng mà con vẫn có thể đi cái con đường hầu về Chúa từ từ trong cái mức độ đó. Chúa nói no. Con đường đó chỉ dẫn tới con đường của môn đồ dân. Mới đầu đó, tưởng là theo Chúa, này là chiên con của Đức Chúa Trời. Hóa ra thành ra những người Pharisee, ngồi với những người Pharisee, làm công việc của những người Pharisee, chống nghịch Chúa. Very important. Vậy mà một khi chúng ta không đặt để Chúa rồi đó, rồi câu hỏi đó tới với đời sống chúng ta sẽ làm những cái quyết định. Khi mà quyết định tới với mình á, trắng đen nó như vậy, Chúa đây, đời đây, mình đem cả hai tới, mình muốn cho nó hợp lại làm sao cho nó có lợi cho mình. Cuối cùng nó hủy diệt cả mình, cả đức tin, tất cả những gì mà Chúa giao phó cho. Và cái cuộc đời đó Chúa không sử dụng được, và mình cũng không có hạnh phúc gì được trong đời sống đó. Anh chị em bắt đầu thấy rằng cái con đường mà du di đó, con đường thỏa hiệp đó, mà ở đây Chúa nói đem cả hai hệ thống lại với nhau, nó phá hủy ghê lắm. Cho nên cuộc đời của Hội Thánh Chúa mà không có hết lòng với Chúa đó, không làm gì được. Đông người ngồi đầy hết ghế trong nhà thờ chứ không phải không, cũng dâng hiến, cũng sống động, cũng làm gì thứ, mà tại sao cái âm hưởng tin lành nó không đi ra, nó không có phá động vào những cái cuộc đời xung quanh? Vì sao? Vì nó là a mixed system, nó là một cái chỗ mà nửa nạc, nửa mỡ, nửa đời, nửa đạo đó. Chúa nói nó không phải cái chỗ mà bày tỏ được hay là đặt để Chúa trong quyền năng nó được. Thì Chúa nói thêm một điều đáng buồn. Chúng ta nếu mà chúng ta suy nghĩ, Chúa nói sao? Lại cũng không ai uống rượu cũ, lại đòi rượu mới, vì người nói rằng rượu cũ ngon hơn. Không phải là Chúa nói rằng đây là cái cách làm mà Chúa chỉ diễn tả một cái gọi là cái thực chất, một công việc rất là bình thường. Đó là chúng ta rất khó để thay đổi. Chúng ta rất khó để thay đổi. Bởi vì nói sao? Rượu cũ đủ rồi. The old is enough. Đó là cái câu mà Chúa nói. Tức là như thế này, những người như Lê Vi đó, những người thâu thuế mà đang bây giờ đang hội họp với nhà Lê Vi, những phần điếm đỉ nó đang ngồi ở dưới đó, những cái người có tội đang ngồi ở đó, thì Chúa nói những người này gần nước thiên đàng hơn mấy người kia, hơn những người Pharisee và những người thầy dạy luật. Vì sao? Vì họ là những người không có một cái hệ thống nào khác trừ ra đó là cái hệ thống chết vào trong địa ngục, hoặc là cái hệ thống đi theo Chúa và đi theo Chúa hết lòng. Ở đây Chúa nói cho dân sự Chúa hiểu một điều này. Đó là khi chúng ta có một cái hệ thống nghĩ rằng mình theo Chúa đủ rồi đó, thì chúng ta sẽ rất khó mà đổi để theo Chúa hết lòng. Chứ hễ không tin Chúa thì thôi. Hễ không tin Chúa tới lúc theo Chúa mà theo Chúa hết lòng thì dễ lắm. Nhưng có những người theo Chúa mấy chục năm trong nhà thờ rồi mà sao không đổi? Vì họ theo nửa chừng. Họ theo nửa chừng, một ít Chúa, một ít đời, một xíu tin lành, một xíu đời sống của con cộng lại, và gọi đó là đủ rồi. Và Chúa nói là khi đứng ở trong đó mà uống rượu cũ rồi đó, thì rất khó mà uống rượu mới. Rất khó để mà bỏ cái hệ thống đó ra, để mà thay thế tất cả những điều đó. Vì sao? Vì mình đã nghĩ nó đủ rồi, vì mình tưởng là nó đủ rồi, vì mình nghĩ là theo Chúa như vậy là phước rồi, không thấy cái gì hơn, không có xoáy động gì hơn, không có hoài bão gì hơn, không có nói được như là gian là ngài phải tăng lên, không nói được gì hơn là tôi phải nghe tiếng Chúa, sự vui mừng của tôi là ở toàn vẹn trong Chúa, không nói gì đó. Phước của tôi vẫn là phước của thế gian, phước của tôi đo lường giống như thế gian vậy, chỉ có cộng thêm là cảm ơn Chúa mà thôi. Và khi sống trong cái hệ thống đó, Chúa nói là rất khó đổi. Và có phải đó là vấn đề của chúng ta hay không? Rằng hiểu chứ không phải hiểu, mà đổi không đổi, bởi vì thấy đủ rồi. Cho tới khi chúng ta hiểu rằng không thể đủ, và cái đời sống đó Chúa sẽ phá vỡ ra trong cái đo lường cuối cùng của Chúa, trên căn bản của Chúa là rượu mới sẽ không ở trong cái bầu cũ đó được. Rượu mới sẽ không ở trong cái bầu cũ đó được. Nó sẽ phá ra và cả bầu lẫn rượu đều mất hết. Cho tới khi chúng ta hiểu rằng không đủ, không thể, thì chúng ta mới đổi được. Còn nếu chúng ta vẫn ngừng lại và nói lại Chúa, nhà con cũng bận nhiều chuyện lắm, con cái còn nhỏ, người ta chưa có làm được nhiều chuyện, tiền bạc hơi eo hẹp, nên không dâng hướng được nhiều, nhưng mà có làm chút này, chút này, chút kia, rồi khi nào thông thả hơn thì làm thêm. Vậy đủ rồi đó Chúa. Chúa sẽ nói như thế này, không làm thêm được, mà cũng sẽ chẳng giữ cái phần mà mình đang làm được đâu. Cho thế nào quyết định rằng Chúa Giê-xu là trọng tâm duy nhất, Chúa là chỗ duy nhất, Chúa là đấng duy nhất, Chúa là niềm hy vọng duy nhất, Chúa là tình yêu duy nhất, và hệ thống của Chúa là sống hết cho nước Đức Chúa Trời, giao tất cả mọi chuyện khác cho Ngài để Ngài cộng thêm tùy ý Chúa trong thời điểm của Chúa. Nhìn vào đời sống đeo đuổi, cái đời đời không đeo đuổi, chuyện tạm thời nữa, chuyện đi bởi đức tin chứ không đi bởi mắt thấy nữa. Và trong cái chỗ đó mới khám phá ra chân lý và con đường thực sự của rượu mới, của sự phát động mà Chúa bày tỏ cho. Còn không, môn đồ của Giăng thường kiêng ăn và cầu nguyện, cũng như môn đồ của người Pharisee. How did they get there? Chúng ta cùng đến. Sáng nay tôi không biết lời Chúa đến với anh chị em như thế nào, nhưng Chúa có phán với hội thánh Ngài. Xin chúng ta đáp lời với Chúa. Lạy Chúa, ảo ảnh của cuộc đời theo Chúa, ảo ảnh của sự hư vô mà tưởng là thiệt, ảo ảnh tưởng rằng chúng con có thể giữ một phần của chính mình cộng thêm Chúa để được phước hạnh và để được làm trọn công việc của Ngài. Ảo ảnh thường xuyên chúng con đi theo trong hội thánh Ngài, trong đời sống riêng của chúng con. Tới bây giờ Chúa nói rằng ảo ảnh đó sẽ không đem chúng con tới nơi, tới chốn của nước Đức Chúa Trời. Chỉ có một con đường, đó rằng bỏ tất cả mà theo Ngài, đặt để Chúa Cứu Thế Giê-xu trở thành trọng tâm và trọng tâm duy nhất, để tin lành của Chúa, lời của Chúa là căn bản và căn bản duy nhất. Và chỉ trên con đường đó chúng con mới có thể khám phá đời sống sung mãn và mục đích của chúng con. Lạy Chúa, chúng con nghe điều này rồi, nhưng sáng hôm nay lời Chúa xé vào lòng chúng con, đòi hỏi một sự hiểu biết thâm sâu hơn, một chỗ đo lường rõ ràng hơn, để không còn ảo ảnh nữa. Bởi vì cuối cùng, bầu da cũ và rượu mới sẽ cùng vỡ ra. Chúng con sẽ khám phá rằng con đường ảo ảnh rất khó đổi. Nếu chúng con đã yên ổn, bình an trong sự chọn lựa này, thế nên là Chúa sáng nay phá vào lòng chúng con, cho chúng con không thể yên ổn khi chúng con đang ngồi chung với người Pharisee, để chúng con hỏi lại rằng tại sao chúng con là những người đã được chỉ ra kìa chiên con của Đức Chúa Trời, mà chúng con lại ngồi chung chỗ với người Pharisee. Lạy Chúa, cho chúng con bước lại trong sự ăn năn và thưa với Chúa rằng xin Chúa làm tràn rễ, xin Chúa là trọng tâm, xin đổi cho chúng con bầu da mới và đổ rượu mới của Chúa vào, thay đổi lòng của chúng con để không còn nói nữa rượu cũ ngon hơn. Chúng con cảm ơn Ngài. Chúng con cầu nguyện với nhân sự Christ.